cảm ơn Chúa vì những ngày tháng qua. Chúa cho chúng con được khỏe mạnh. Chúa cho chúng con được bình an. Chúa cho chúng con được thịnh vượng về phần xác. Bây giờ xin Chúa cho chúng con được thịnh vượng về phần hồn. Xin Chúa thanh tẩy chúng con để chúng con được nên thánh. Vì Ngài là thánh thì chúng con phải là thánh. Và xin Chúa giúp cho chúng con bởi lời của Ngài để mỗi ngày chúng con được trong sạch. Vì nếu lòng của chúng con được trong sạch, chúng con sẽ thấy Đức Chúa Trời. Nếu lòng chúng con không trong sạch, lòng chúng con chú về tội ác, chú về thế gian này, chú về nan đề, chúng con không thể thấy Chúa được. Lòng chúng con mong muốn được gặp Ngài. Lòng chúng con khao khát Ngài, trông mong Ngài. Xin mời Ngài đến với quyền năng, với sự sáng bứt phá trong linh hồn của chúng con, đặt trong chúng con một sự khao khát Ngài, khao khát đến nỗi mà chúng con không có lời của Ngài, không có sự hiện diện của Ngài, chúng con không thể chịu nổi. Chúa ơi, chúng con cần Ngài hơn bao giờ hết. Vì nếu chúng con thiếu Ngài, chúng con không có năng lực để giúp đỡ những người khác. Ngoài kia, bao nhiêu người đang chết. Họ cần Chúa Giêsu, họ cần sự sáng mà Ngài đã đặt trong chúng con. Cho nên bây giờ chúng con bước đi với Đức Chúa Giêsu. Và xin Chúa cho tối nay chúng con nghe được tiếng của Ngài. Nghe được sự kêu gọi của Ngài. Nhận biết được Chúa đã chọn lựa chúng con. Xin Chúa thay đổi chúng con kể từ giờ phút này và đóng ấn lời của Ngài vào trong hồn, linh, cốt, tủy để xem xét mọi tư tưởng, ý định trong lòng của chúng con. Con cảm ơn Ngài. Con hoan nghênh sự hiện diện của Đức Chúa Cha. Hoan nghênh sự hiện diện của Đức Chúa Jesus Christ và huyết của Ngài tẩy rửa chúng con từ bên trong, từ đỉnh đầu xuống bằng chân, bao phủ chúng con bên ngoài và sự thông công với Đức Thánh Linh, thông công với lời của Ngài là lời hằng sống và lời quyền năng, là lời sắc hơn gươm hai lưỡi, đến nỗi đâm thấu vào để chia hồn, linh, cốt, tủy. Ngay giờ phút này, chúng con cảm ơn Ngài và xin lời Chúa đeo đuổi suốt cuộc đời của chúng con. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Và một lần nữa, tôi xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đã đến với lớp học Kinh Thánh. Trong tuần lễ vừa rồi, chúng ta đã học bài Chúa Ngài bắt đầu thi hành chức vụ và Ngài đã kêu gọi những môn đồ đầu tiên của Chúa. Nhưng mà vì cớ ông Matthew nói ngắn quá, cho nên chúng ta chỉ học được tóm lược là Chúa đến, Chúa tìm, Chúa kêu gọi và họ bỏ hết, họ theo Chúa. Nhưng mà hôm nay đề tài của chúng ta học cũng dựa trên cái đề tài đó, nhưng mà tôi thay đổi một chút, đó là ta đã tìm và chọn con. Kinh Thánh trong Matthew đoạn 4 câu 18 đến câu 25, Luca đoạn 5 câu 1 cho đến câu 11, Giăng đoạn 1 câu 35 cho đến câu 42 đã được có ở trong bài. Nếu ai đã coi rồi thì xin chúng ta mở Kinh Thánh ra và chúng ta có thể theo dõi. Nếu chúng ta có bài thì chúng ta sẽ theo dõi bài. Và nếu bài có những cái còn sơ sót, xin anh em tha thứ vì cớ tôi không có làm kịp để gửi chính xác như cái bài chúng ta đang học. Cho nên nếu anh em cần thì chúng tôi sẽ gửi bài cho anh em sau. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc ở trong Giăng đoạn 15 câu 16. Chúng ta đọc 3 lần câu Kinh Thánh này để làm nền tảng cho đời sống của chúng ta. Trong Giăng đoạn 15 câu 16, ấy ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn, lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Bây giờ chúng ta sẽ gạch một số ở đây. Chẳng phải các ngươi đã chọn ta, ta đã chọn lập các ngươi đi, kết quả trái thường đậu luôn, mọi điều các ngươi nhân dân ta cầu xin cha thì Ngài ban cho các ngươi. Khi câu kinh thánh này chúng ta nhớ thì chúng ta sẽ được nhắc nhở rằng Chúa đã kêu gọi chọn lựa chúng ta. Và mục đích của Ngài không những Ngài kêu gọi, Ngài chọn lựa, mà Ngài lập. Ngài lập chúng ta để làm gì? Để đi. Và kết quả. Và Ngài mong muốn trái của chúng ta, cái nghĩa là những cái kết quả trong đời sống của chúng ta đó, thường đậu luôn. Một điều Chúa hứa kèm theo có nghĩa là mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha thì Ngài ban cho các ngươi. Cho nên cái lời cầu nguyện của chúng ta ở trong Chúa Giêsu, ở trong danh của Đức Chúa Giêsu, và đây Chúa hứa là mọi điều mình cầu xin trong danh của Đức Chúa Giêsu thì cha sẽ ban cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ cùng học biết tại sao mình cũng nhân danh Đức Chúa Giêsu, mình cầu xin với Đức Chúa Cha mà cái lời cầu nguyện của chúng ta không được nhận. Hoặc là trong những ngày qua, Chúa Ngài kêu gọi chúng ta rồi, mỗi người đều cảm nhận là Chúa muốn mình hầu việc Đức Chúa Trời, nhưng mà tại sao không kết quả? Và có kết quả thì trái đó nó đi đâu rồi? Mà nhiều khi có trái cũng có đậu chứ không phải không, nhưng mà cái số lượng của nó chưa phải là điều Chúa mong muốn, giống như các môn đồ chúng ta sẽ học. Và khi chúng ta học, chúng ta sẽ nhận biết là ở đây có cái chìa khóa để Ngài giao cho chúng ta tối nay. Và chúng ta sẽ nhận lấy cái chìa khóa đó và bắt đầu kết quả cho Chúa. Và mục đích của bài học ở trong Côrintô nhì đoạn 3 câu 5, chúng ta sẽ cùng đọc và chúng ta gạch một số chữ quan trọng ở đây. Côrintô nhì đoạn 3 câu 5. Không phải tự mình chúng tôi có tài. Không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Côrintô nhì đoạn 3 câu 5. Bây giờ chúng ta sẽ gạch. Không phải tự mình có tài năng nghĩ việc gì như bởi chính mình, nhưng tài năng đến từ Đức Chúa Trời. Để qua bài học này, chúng ta nhận biết rằng chúng ta không có gì cả. Và nếu ai đó đang được Chúa sử dụng, đang được kết quả, đang được Chúa ban cho những tài năng, thì hãy nhận biết một điều rằng tất cả đều đến từ Đức Chúa Trời, không phải đến từ chúng ta. Và chúng ta sẽ dâng sự vinh hiển cho Chúa, và kết quả đó sẽ đậu luôn. Kết quả đó mang đến sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ coi Andre và Pierre. Ông đã được gặp Chúa lần thứ nhất trước khi ông bước vào trong cái sự kêu gọi của Ngài. Và đây là điều để chúng ta cũng nhận biết rằng khi chúng ta muốn bước vào trong sự kêu gọi của Chúa, chúng ta cũng học tập để biết được chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Vì làm điều đó, chúng ta sẽ không hề bị vấp ngã. Ngày hôm nay có rất là nhiều người vì cớ họ chưa biết và họ mới, lòng của họ sốt sắng, họ bước theo sự kêu gọi. Nhưng mà khi gặp những sự khó khăn, bắt bớ, gặp những sự thiếu thốn thì họ bỏ cuộc. Vì họ nghĩ rằng theo Chúa phải là sướng chứ, theo Chúa phải là giàu có, theo Chúa phải được cái này cái kia. Nhưng mà lại nó không xảy ra như điều họ mong muốn. Thế là họ nghĩ sai, cho nên họ từ bỏ cái sự kêu gọi của Chúa. Và trong Giăng đoạn 1 câu 35, chúng ta thấy rằng ông Giăng Baptist, khi Chúa kêu gọi ông để dọn đường cho Chúa, ông thi hành chức vụ, thì ông luôn luôn giới thiệu về Đức Chúa Giê-xu. Đây là điều mà Ngài nhắc nhở đời sống chúng ta để được kết quả. Hãy luôn luôn nói về Chúa Giê-xu, tôn cao Chúa Giê-xu, đừng tôn cao bất cứ một con người nào. Và bây giờ, ông giới thiệu Chúa Giê-xu cho đoàn dân đông. Bây giờ ông giới thiệu Chúa Giê-xu cho các môn đồ của mình. Ngày mai, dân ở lại đó với hai môn đồ mình. Nhìn Đức Chúa Giê-xu đi ngang qua, bèn nói rằng, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời. Ông dân ông nhận ra Đức Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Ngài là đấng, Ngài đến như một chiên con để chịu giết, chịu dâng tế lễ thế tội cho nhân loại. Và đây chúng ta cũng học cái cách của ông Giăng Baptít. Hãy nhận ra Đức Chúa Giê-xu là ai, vì cái sự chết của Ngài, sự sống lại của Ngài rất là quan trọng trong tin lành của Đức Chúa Giê-xu. Ngày hôm nay người ta thường hay giảng về sự thịnh vượng, người ta giảng về quyền năng dấu kỳ phép lạ. Nhưng mà chúng ta sẽ coi cái sự thi hành chức vụ của Đức Chúa Giê-xu như thế nào để chúng ta học tập theo và chúng ta bắt đầu được có kết quả giống như Đức Chúa Giê-xu. Một điều chúng ta cũng học được về dân ông giới thiệu về Đức Chúa Giê-xu cho môn đồ của mình. Thường chúng ta thấy ngày hôm nay người ta hay nói về mình, mà nếu ai đó khen người khác thì có khi cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng mà mục tiêu của dân ông đến là để Chúa được tôn cao. Và ông cảm biết rằng mình không đáng cúi xuống để mở dây dài giày của Ngài. Cho nên Chúa cho mỗi chúng ta biết Ngài yêu thương chúng ta từ nơi chỗ hư mất. Ngài kêu gọi chúng ta hãy tôn cao Đức Chúa Giê-xu, hãy giới thiệu Đức Chúa Giê-xu cho người khác. Và nếu Chúa có kêu gọi người đó bước vào một cái công trường nào nó khác với công trường của mình, thì hãy để cho họ đi, đừng níu kéo họ lại. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để được học và thay đổi những cái sự giới hạn của chúng ta, những cái ích kỷ trong đời sống của chúng ta. Và trong Giăng đoạn 1 câu 37, chúng ta thấy ông giới thiệu xong thì hai môn đồ đó đi theo Chúa Giê-xu. Hai môn đồ nghe lời đó bèn đi theo Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu vừa say lại, thấy hai người đi theo mình thì phán rằng, các ngươi tìm chi? Thưa rằng, Rabbi, nghĩa là thầy, thầy ở đâu? Trước khi họ theo Đức Chúa Giê-xu, họ hỏi rằng thầy ở đâu? Ngày hôm nay chúng ta muốn bước đi theo Chúa, chúng ta sẽ học tập để biết Chúa Ngài ở đâu, biết Chúa đi đâu, để biết đường của Chúa đi. Cho nên xin Chúa cho, vì cớ ngày hôm nay có rất là nhiều người theo Chúa nhưng mà họ không biết Chúa như thế nào. Họ không biết Chúa làm cái gì và họ cũng không biết thời và kỳ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết Ngài ở đâu để chúng ta mới đi với Ngài được. Và cái hành trình chúng ta đi với Chúa Giê-xu, chúng ta thấy Ngài đã đến sông Giô-đanh, Ngài làm báp têm. Ngài đã đi vào trong đồng vắng để chịu sự cám dỗ và Ngài đã đắc thắng được ma quỷ. Và Ngài bước ra với quyền năng đầy dẫy, Ngài mới giúp đỡ cho người khác được. Và Ngài mới lựa chọn môn đồ để đi theo Ngài. Ngày hôm nay muốn thành công, hãy bước theo Đức Chúa Giê-xu thì Ngài sẽ cho chúng ta được thành công. Và khi hai người đó gặp Đức Chúa Giê-xu ở trong Giăng đoạn 1 câu 39 thì họ ở lại với đó với Ngài trong mấy ngày đó. Ngài phán rằng hãy đến xem. Vậy hai người đi thấy nơi Ngài ở và ở lại cùng Ngài trong ngày đó. Lúc bây giờ độ chừng giờ thứ 10, trong hai người đã nghe điều dân nói và đi theo Đức Chúa Giê-xu đó, một là Andrê, em của Simon Phi-e-rơ. Ông Giăng ông viết điều này, cho nên ông không có viết tên của ông. Nhưng mà ông viết Andrê là em của Simon. Tôi rất là thích Giăng. Ông nói rằng người được Chúa yêu. Ông không nói rằng Giăng là người được Chúa yêu. Cho nên có những cái ông viết ẩn danh trong cái sách của ông. Xin Chúa cho chúng ta có cái lòng để giấu mình ở trong Chúa Jesus Christ. Mục tiêu của chúng ta là Chúa được tôn cao, Chúa được vinh hiển và làm sao để gặp được Ngài, hiểu được Ngài ở đâu. Hiện bây giờ nếu mỗi một chúng ta Chúa hỏi con biết ta đang ở đâu không? Tất cả mọi người nói con Chúa đang ở trên trời, Chúa đang ở trong lòng, Chúa đang ở đây. Nhưng mà chúng ta có biết Ngài làm gì không? Có nhiều nói dạ biết chứ, Chúa Ngài sắp trở lại. Nhưng mà Ngài muốn cho mỗi chúng ta biết được cái tình yêu và cái mối thông công của chúng ta với Ngài để đi theo sát với Ngài, để trở nên môn đồ của Ngài. Và một điều chúng ta thấy khi Andrê gặp được Đức Chúa Giê-xu, lúc đó Phi-e-rơ chưa gặp, thì ông trở về và ông giới thiệu cho anh của mình ở trong Giăng đoạn 1 câu 41. Trước hết người gặp anh mình là Simon thì nói rằng chúng ta đã gặp đấng Mêsia, nghĩa là đấng Christ, đấng được sức dầu hay đấng đã hứa, đấng phải đến. Ông Andrê, ông gặp Chúa chắc chắn có một cái niềm vui, có một cái sự bứt phá trong đời sống của ông. Và ông vui mừng, cho nên ông về ông chia sẻ và ông đem anh của ông đến với Đức Chúa Giê-xu. Đây là điều Chúa đang muốn ban sự sức dầu cho mỗi một chúng ta. Bất cứ người nào thật sự gặp Chúa Giê-xu, ở với Chúa Giê-xu, biết Chúa Giê-xu đi đâu, biết đường của Ngài, thì Ngài ban cho người đó lẽ thật và sự sống, và chính quyền năng của Chúa, sự sức dầu đó sẽ tuôn chảy đến cho những người trong gia đình. Và đây chúng ta chắc chắn là lúc thời điểm này ông Andrê cũng chưa có hiểu mấy về Đức Chúa Giê-xu, nhưng mà ông đã mang được cái sự sức dầu đó. Cho nên có lẽ chúng ta mới tin Chúa, chúng ta chưa hiểu gì cả, nhưng mà chúng ta hiểu Đức Chúa Giê-xu, chúng ta gặp được Ngài rồi, thì chính cái quyền năng đó Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta, và từ từ Ngài sẽ dạy dỗ nếu chúng ta chịu theo Ngài. Và trong Giăng đoạn 1 câu 41, khi mà ông Andrê dẫn ông Phi-e-rơ đến thì Kinh Thánh nói gì? Người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Ngài vừa ngó thấy Simon liền phán rằng ngươi là Simon. Simon có nghĩa là lau sậy, có nghĩa là dễ lay động theo chiều gió. Con của Jonah, ngươi sẽ được gọi là Sepha. Sepha nghĩa là Phi-e-rơ, là đá, là viên đá. Cho nên ở đây chúng ta thấy khi ông Führer đến, Chúa đã thay đổi cái tên của ông, có nghĩa là cuộc đời của ông sẽ bắt đầu được thay đổi, ngày thay đổi cái cá tánh của ông. Ngày hôm nay có nhiều người theo Chúa Giêsu thích được quyền năng, thích được sự sức dầu, thích được Chúa sử dụng, không có gì sai trong vấn đề đó cả. Nhưng mà mấy ai xin Chúa hãy thay đổi bản tánh của con. Trong chúng ta có một cái nguồn của sự phạm tội, đó là bản ngã của xác thịt. Và nhiều khi chính cái bản ngã đó nó nối kết với cái nguồn nước đắng. Cho nên chúng ta thấy khi chúng ta mạnh mẽ, chúng ta nói những cái lời phước hạnh, chúng ta suy nghĩ những cái điều tốt, khi chúng ta yếu đuối, thiếu cầu nguyện, bắt đầu cũng từ nơi cái môi miệng của chúng ta nói ra những lời cay đắng, những lời tiêu cực, và có nhiều khi có những cái sự ghen ghét, ganh tị với những người khác. Cho nên xin Chúa tối nay, Ngài thay đổi mỗi một người chúng ta. Và làm sao để Chúa thay đổi cái bản tánh của chúng ta? Lời của Đức Chúa Trời. Cho nên hãy tiếp tục theo Ngài và hãy nói với Chúa rằng con muốn được Chúa biến đổi. Vì khi mà chúng ta được Chúa biến đổi đó, chúng ta được cả thiên đàng. Còn nếu chúng ta chỉ xin những cái phước hạnh, những cái quyền năng á, chúng ta chỉ được mấy cái đó thôi. Nhưng mà quyền năng hay là dấu kỳ phép lạ mà vào trong nước trời mà không có mối thông công với Chúa, Chúa sẽ nói rằng ta không biết các ngươi là ai. Vì nhiều người sẽ nói, tôi đã từng nghe nhân Chúa nói tiên tri, tôi đã từng nghe nhân Chúa làm phép lạ. Chúa nói ta không biết các người. Cho nên ngày hôm nay những bài học này xây dựng cho chúng ta một mối thông công với Chúa Giêsu, đi theo Chúa Giêsu. Bây giờ những người như là anh em mới nói, ủa giờ làm sao đi theo Chúa Giêsu, biết đường đâu mà đi. Hãy tập mở Kinh Thánh ra, đọc lời Chúa để đi theo lời của Chúa, thì chúng ta đang đi theo Đức Chúa Giêsu. Và lời của Ngài bắt đầu biến đổi đời sống của chúng ta. Lý do ngày hôm nay mà đời sống chúng ta không được biến đổi hay là chưa được biến đổi, vì chúng ta không bén gót theo lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không chịu ngồi xuống để dành thời giờ đọc lời Chúa, để chính Chúa Ngài dạy trực tiếp trên đời sống của mình. Chúng ta có thể mở máy ra nghe, chúng ta có thể mở bài hát, chúng ta có thể đọc sách Bồi Linh, chúng ta có thể đi cầu nguyện, chúng ta đi thăm viếng, chúng ta dự đại hội. Những cái đó là những cái để ban cho chúng ta có cái lực để theo lời của Chúa tại trong nơi phòng riêng của chúng ta, để chúng ta được biến đổi. Và những cái đó, nếu chúng ta về phòng riêng, không đọc Kinh Thánh, không cầu nguyện, không tìm kiếm Chúa một cách riêng tư, chúng ta cũng vẫn như thế mà thôi. Và ngày hôm nay có nhiều người đến nỗi không biết làm chứng về Đức Chúa Giêsu. Vì sao? Vì họ biết về Chúa nhưng họ không có mối tương giao, thông công để nhận lấy cái nguồn sự sống của Chúa. Cho đến giờ phút này chúng ta cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, con đến với Ngài. Con muốn Chúa thay đổi bản tánh hư hoại của chúng con, bản ngã xác thịt của chúng con, ý riêng của chúng con. Vì lâu lắm rồi chúng con sống với nó, bây giờ chúng con muốn từ bỏ nó để theo Chúa Giêsu, để theo lời của Chúa dạy. Con cảm ơn Ngài, con tin và con nhận lấy sự biến đổi của Ngài để lương tâm của chúng con được thoát khỏi những công việc chết mà hầu việc Đức Chúa Trời. Nếu trong chúng con có những sự ganh tị, cay đắng, ghen ghét, nghi ngờ, hung dữ, đoán xét người khác, nói hành, nói xấu, đem sự chia rẽ, sống trong sự sợ hãi, dễ bị rúng động, ngay giờ phút này xin Chúa lấy nó ra khỏi đời sống của chúng con và đặt trong chúng con chính mình Ngài, bản tánh của Ngài được thực hiện mỗi ngày trong chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài và giúp chúng con đọc lời của Chúa, hiểu lời của Chúa ứng dụng lời của Chúa. Kể từ giờ phút này, chúng con biết ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy Andre và Pierre gặp Chúa lần thứ hai. Vừa rồi là họ gặp lần thứ nhất. Họ đến, họ đi với Chúa. Họ đến, họ được ông Pierre được Chúa thay đổi tên. Nhưng mà họ chưa có theo Chúa. Bây giờ, lần thứ hai. Ở trong Matthew đoạn 4 câu 18. Khi Ngài đang đi dọc theo mấy biển Galilee, thấy hai anh em kia là Simon cũng gọi là Phi-rơ với em là Andre đang thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ở trong Mác đoạn 1 câu 16 đến 20 cũng có nói về điều đó. Tôi đi qua phần này vì phần này đã có trong cái bài trước. Bây giờ chúng ta sẽ coi rằng là Chúa Ngài đi dọc theo mé biển, Chúa Ngài thấy, Ngài kêu gọi họ. Và trong Sử Ký Nhì đoạn 16 câu 9, vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Chúa Ngài đang tìm những con người có lòng trọn thành. Vì cớ cái lòng của chúng ta nhiều khi nó hai hàng, nó nửa thế gian, nó nửa Chúa. Nhiều khi nó nhiều thế gian hơn, ít Chúa hơn. Cho nên Chúa Ngài đang nhìn xem mỗi một chúng ta, người nào có lòng thành, có thể là họ chưa hiểu biết lời Chúa, có thể họ rất là đơn sơ, họ mới hay họ như thế nào. Chúa Ngài hiểu được tấm lòng của họ, và người nào có lòng thành thôi, người đó Chúa Ngài sẽ chọn, Ngài sẽ để ý đến những người đó, Ngài sẽ tìm những người đó bằng cách nào đó, người đó cũng được gặp Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy có nhiều người họ đi tu mà đến nỗi mà chúng ta không bao giờ nghĩ là họ tin Chúa. Bà kia, bà ăn chay trường và bà tụng kinh gõ mõ, tôi nghĩ là khoảng 28 đến 30 năm. Và nhiều anh em trong thời điểm lúc đó kêu làm chứng cho bà, ai cũng nghĩ làm sao được, làm sao mà tin được. Nhưng mà lạ lùng thay, bà tin Chúa, bà rất là yêu mến Chúa. Và bà nói là bà rất là tiếc vì bà không nhận biết Chúa sớm. Bà rất là mạnh mẽ. Người ta mà thi một đoạn kinh thánh, bà phải thuộc hai đoạn. Lớn tuổi rồi. Nhưng mà bà có đức tin vì cớ bà khao khát Chúa. Nhưng mà bà không biết cách thờ phượng. Cho nên bà đã kiếm một cái thần tượng khác để bà thờ lại. Cho nên Chúa đã cho bà gặp Ngài. Cho nên Chúa luôn luôn tìm kiếm những người có lòng thành. Và khi họ đang thả lưới dưới biển để bắt cá, để sống mỗi ngày. Và đây tôi nói thêm một chút xíu về cái người mà đánh cá đó. Thì lưới để cần cái dây thừng để lưới dính vào và kéo. Có nghĩa là người ta dùng cái dây thừng để làm một cái giống như cái dàn lưới vậy đó. Tôi không biết hiện giờ thì người ta làm cái gì, nhưng mà trong thời điểm đó có thể họ sử dụng cái dây này. Nếu không mai mốt tôi hỏi ông Führer, tôi sẽ nói chính xác hơn. Và phao để làm cho lưới nổi trên mặt nước, chì để cho lưới chìm dưới nước và đụng đến đất để lưới có thể căng ra và bắt cá. Cho nên chúng ta thấy khi mà một người hầu việc Chúa, đây là những điều rất là cần trong cái dàn hầu việc Chúa. Có những người họ là lưới, có những người họ là dây thừng, có những người họ là phao, có những người họ là chì để làm cho lưới căng ra và bắt cá. Nếu mà người nào nghĩ mình là lưới mà không nối kết với dây thừng, là những người lãnh đạo, thì cái lưới đó nước cũng sẽ cuốn cái lưới ra đi. Còn cái lưới đó là tôi, bây giờ tôi nghĩa là phao, cho nên tôi nổi lình bình trên mặt nước hoài cũng chẳng bắt cá được. Mà nếu nói tôi là chì ở tuốt sâu dưới nước cũng kiếm người đó không ra. Cho nên chúng ta thấy ông Chúa Ngài đặt nhiều người mỗi cái chức vụ khác nhau ở trong nước của Đức Chúa Trời, trong hội thánh của Chúa. Cho nên nếu ai đều học tập để liên kết với nhau thì bắt được rất là nhiều cá. Ngày hôm nay có nhiều người chỉ muốn đứng một mình, không muốn liên kết với ai và rất khó để làm việc với người khác. Vì cớ mình nghĩ và mình giữ cái bản tánh riêng của mình, cho nên không thể nào bắt cá được. Cho nên xin Chúa ngài giúp cho chúng ta kể từ giờ phút này liên kết với hội thánh của Chúa, liên kết với anh em của mình, chịu đựng lẫn nhau giống như là lưới, là dây, là phao, là kỳ. Mỗi bên nó đều phải chịu đựng lẫn nhau để bắt được rất là nhiều cá. Và Simon, anh rê là những người họ đánh cá, họ rất là bình dân, ít học trong thời điểm đó. Ngày hôm nay chúng ta thấy đánh cá họ rất là giỏi về vi tính, họ biết được nhiều thứ. Nhưng mà trong thời điểm bây giờ họ là những người bình dân, ít học. Và giống như ông Phaolô, ông nói trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 5, ông Phaolô ông nói gì? Không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta sẽ coi tại sao Chúa chọn những người ngư phủ mà Chúa không chọn những cái người có nghề khác. Như hồi nãy cái thứ nhất chúng ta thấy lưới cũng là một trong phần rất là quan trọng trong việc đánh cá. Bây giờ những người đánh cá là những người họ can đảm để đối diện với sóng gió. Họ ở ngoài biển khơi và họ học nhận biết được thời tiết, biết được địa điểm có cá. Và họ kiên nhẫn để thả lưới rồi chờ đợi. Rồi khi mà có cá họ mới kéo lên. Ngày hôm nay chúng ta thấy Chúa đang dấy rất là nhiều người lên để họ muốn đi ra ngoài để họ giảng đạo. Nhưng mà đây là điều để trang bị cho chúng ta. Chúng ta phải cầu nguyện. Cái thứ nhất là đối diện với sự khó khăn. Có thể chúng ta ra, người ta sẽ quăng trứng gà, người ta sẽ quăng cà chua, người ta có thể chửi, người ta sẽ làm những cái thái độ. Nhưng mà liệu chúng ta có đối diện nổi không? Mặc đồ đẹp ra đứng quăng cho mấy cái trứng gà hay là cái cà chua là bữa sau không muốn đi nữa rồi. Đó. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy họ là những người rất là can đảm, được trang bị dày dặn sóng gió. Và khi đi bắt cá phải chờ đợi và phải biết có địa điểm của nó để đánh cá. Ngày hôm nay có nhiều người và một đầy tớ Chúa nói là không có chịu đi ra ngoài để đánh cá mà bắt cá ở trong phòng tắm, ở chỗ cái bồn tắm đó, thì cá nó không có ở đó. Cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta biết cái địa điểm, mà làm sao để biết? Đi theo Chúa Giêsu, liên kết với Đức Chúa Giêsu. Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngài sẽ chỉ cho chúng ta. Và tôi tin trong những ngày sắp tới, anh em học bài học này có thì giờ ở riêng tìm kiếm cầu nguyện, Chúa ngài sẽ cho anh em kết quả. Vì Chúa sắp trở lại rồi, Đức Thánh Linh đang kiếm những con người có lòng thành với Chúa đó, để ngài sử dụng và ngài cứu nhiều người trước khi Chúa trở lại. Và đây một cái bản tánh của những người đánh cá hay được gọi là những ngư phủ đó. Họ không bỏ cuộc. Hôm nay đánh cá không được, ngày mai đi đánh tiếp. Và họ liên kết với nhau. Và khi họ bắt cá, họ biết chỗ nào để bán cá nữa. Cho nên qua việc này, nó cũng cần để ứng dụng vào trong cái đánh cá của người, đó là đánh lưới người. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học tập. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 26 cho đến câu 31, ông Phaolô ông ghi lại: hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Chúa Giêsu chúc phước cho cái giọng của con. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có lời chép rằng, ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Có nghĩa là chúng ta không có gì cả, những điều gì chúng ta có là đến từ Ngài. Đâu có phải Ngài không muốn kêu gọi những người giàu sang, quyền thế, khôn ngoan, nhưng mà những người đó chúng ta sẽ theo bước chân của Đức Giêsu, chúng ta thấy họ chống Chúa nhiều hơn, họ bắt bớ hội thánh nhiều hơn là những người nghèo, những người thiếu, những người cần Chúa Giêsu. Và trong Kinh Thánh chúng ta cũng thấy cái hình ảnh ông Phaolô là người viết ra cái câu này. Phaolô là một người rất là tài giỏi, khôn ngoan, được học dưới chân Gamaliel, là một giáo sư nổi tiếng trong thời kỳ bấy giờ. Nhưng mà chính ông là người phá hội thánh, bắt bớ hội thánh, cho đến khi ông được gặp Chúa và Chúa đã kêu gọi ông để trở nên người hầu việc Đức Chúa Trời. Nhưng mà ông coi tất cả những gì của thế gian, những cái gì mà ông đã học được chỉ là sự lỗ mà thôi. Bây giờ ông nhận biết cái sự nhận biết Chúa là điều quý nhất, là điều tốt nhất. Cho nên ngày hôm nay, nếu Chúa cho chúng ta được học tập, được khôn ngoan, được có bằng cấp, không có gì sai cả. Nhưng mà nếu dựa vào những điều đó để giảng tin lành, hay là dựa vào những điều đó để hầu việc Chúa, thì chúng ta thấy lời Chúa dạy nó khác với cái đó. Cho nên xin Chúa ngày ban phước và giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta đang dựa điều gì để hầu việc Ngài? Chúng ta dựa vào danh Chúa Giêsu, lời của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Ngài. Loài người cần bằng cấp, Đức Thánh Linh cần những tấm lòng đầu phục. Chúng ta cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, chúng con đến với Ngài. Xin Chúa ngày giúp đỡ chúng con để qua bài học này, Ngài cho chúng con thấy cái cách để đánh lưới người và làm sao để kết quả cho Chúa đem nhiều người khác đến với Đức Chúa Giêsu. Con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 19, Chúa Ngài bắt đầu kêu gọi chọn lựa họ. Ngài phán cùng hai người rằng, các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 16, ý của Chúa nói hãy theo ta, có nghĩa là chính Ngài là đấng sẽ làm cho chúng ta được kết quả khi chúng ta gắn đời sống của chúng ta vào trong lời của Ngài, vào trong mối thông công với Ngài. Và chính điều này tôi cũng nhận biết cho đời sống cá nhân của tôi. Khi tôi gần gũi Chúa, tôi yêu mến lời của Chúa, tôi ở trong sự thông công của Chúa, tự nhiên tôi được kết quả một cách rất là lạ lùng. Nhưng mà khi nào mà tôi bắt đầu tôi bận rộn, tôi mệt mỏi, tôi không có nhiều thời gian của Chúa, tôi thấy dường như tất cả cánh cửa nó đóng lại. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta biết được cái chìa khóa tối nay để thành công cho Chúa Giêsu. Và ở đây chúng ta thấy Chúa ngày khiến hay là ngày cho, nghĩa là ngày ban cái điều đó cho chúng ta, ngày làm cho chúng ta. Và bây giờ họ, trước đây họ đánh cá, bây giờ cái nghề cũng giống như vậy, nhưng mà cái đối tượng nó khác. Cái nghề là hồi xưa đi ra biển bắt cá, bây giờ đi ra biển thế gian để bắt người về với Chúa, để đem người đến với Chúa. Nói bắt ngàn người ta nghe người ta sợ, nhưng mà đem người đến với Chúa Giêsu, giải cứu họ ra khỏi thế gian. Chứ mày bắt vô rồi đem bán, giống như bán cá rồi ha. Và trong Ê-sai đoạn 49 câu 6, Ngài có phán cùng ta rằng, ngươi làm tôi tớ ta, đang lập lại các chi phái Gia-cốp, và làm cho những kẻ được gìn giữ của Israel được trở về. Còn là việc nhỏ, ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho các dân ngoại, hầu cho ngươi làm sự cứu rỗi của ta đến nơi đầu cùng đất. Câu này nói tiên tri về Đức Chúa Giêsu, chức vụ của Đức Chúa Giêsu. Ngài là sự sáng cho muôn dân, Ngài đem sự sáng của Chúa đến cho dân ngoại. Và sự cứu rỗi của Ngài cho đến đầu cùng đất. Nhưng mà Chúa Ngài chỉ thi hành chức vụ có 3 năm thì Ngài giao lại cho các môn đồ, và các môn đồ bắt đầu huấn luyện cho những người khác và giao lại cho những người khác. Giống như ngày hôm nay chúng ta được học để được huấn luyện, vì cớ Chúa muốn giao cái điều này cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Trước đây có một người chị em, tôi nói: chị ơi, chị làm sao chị làm chứng cho mẹ chị tin Chúa, chứ còn mẹ chị chưa tin Chúa bà sẽ đi vào địa ngục, thấy thương quá. Chị la tôi: tao lo cái phần tao chưa xong mà lo cho ai? Bà tin hay không kệ bà chứ, tao nói bà không tin thôi. Vì sao? Vì cứ chúng ta không có biết được cái cách, cho nên chúng ta cảm thấy nói về Chúa cho người khác là rất là khó. Nhưng mà nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì Ngài giúp cho chúng ta, thì chúng ta sẽ làm được khi chúng ta gắn chặt vào trong Ngài. Vì nhánh nho mà liền vào gốc thì chính cái nhựa sống của cái cây nho đó truyền qua nhánh nho để nhánh nho được kết quả, chứ nhánh nho không tự kết quả được. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 20, hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. Cho nên họ bỏ cái đánh cá tạm thời để sống cho đời sống này, và họ muốn cái đánh cá đời đời, đó là đưa nhiều người vào nước của Đức Chúa Trời. Và khi mà Chúa Ngài kêu gọi hai người đó, và chúng ta đã thấy cái quá trình phải không? Từ Giăng Báp-tít, những người này họ được nghe, được giảng dạy và dâng chỉ cho Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời, thì họ đến họ theo Chúa, họ coi Chúa ở đâu, rồi sau đó họ mới đáp ứng cái lời kêu gọi của Đức Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta sẽ thấy Chúa chọn hai người khác. Hai người này đường vá lưới, hồi nãy là hai người đang đánh cá, bây giờ hai người đang vá lưới. Trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 21 đến 22, từ đó đi một đổi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác là Giơ-cơ, con của Sê-bê-đê, với em là Giăng, đang cùng cha mình là Sê-bê-đê vá lưới trong thuyền. Ngài bèn gọi hai người, tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài. Họ đang làm việc để sống mỗi ngày giống như hai anh em kia. Họ đang vá lưới. Vì sau khi mà đánh cá thì lưới bị rách rất là nhiều. Có thể là rong rêu, có nhiều cái mà cần phải giải quyết cái lưới này. Và đây cũng là một cái chức vụ rất là quan trọng, là có nhiều người đi ra, nhưng mà có những người giải quyết nội bộ. Cho nên hướng ngoại, hướng thượng, hướng nội, mà đi đúng cái luồng của nó, là hướng thượng là hướng lên trên, hướng với Chúa đó, rồi mới hướng ngoại, rồi hướng nội. Có nghĩa là ba cái này đều phải được liên kết với nhau. Có nhiều người ngày hôm nay tối ngày quỳ gối cầu nguyện miết, kiêng ăn cầu nguyện, chẳng làm gì cho Chúa hết. Còn có nhiều người thì đi ra hoài mà chẳng có thì giờ cầu nguyện đọc Kinh Thánh. Rồi có nhiều người cứ lo nội bộ trong hội thánh, củng cố hội thánh rất là tốt, nhưng mà lại cũng chẳng có ai được cứu, cho nên cứ quanh quẩn mấy anh em rồi chăm sóc rồi gây giận. Mà nếu giận thì giận lên gây rồi làm hòa, rồi bắt đầu cứ đi vào lòng vòng vậy thôi. Cho nên chúng ta thấy Chúa Ngài cho chúng ta một hình ảnh, Ngài đến, Ngài huấn luyện, Ngài gửi ra. Chúng ta cũng nên học điều này để có những con người kế tiếp. Tôi rất là ao ước tôi để lại cho anh em những cái điều mà tôi được học từ nơi Chúa, để khi tôi có về nước Chúa, vì không có người nào ở lại đây lâu dài, và tôi cũng không có chương trình để ở đây mà tới sống tới 200 năm hay là 150 năm, cho nên tôi đi có người khác nối tiếp liền, nắm lấy liền để huấn luyện lại cho người khác và biến họ trở nên môn đồ của Đức Chúa Giêsu, vì Ngài đang làm việc qua những người đó. Và tôi tin Đức Thánh Linh Ngài đang làm việc với chúng ta trong giờ phút này. Vì ngày hôm nay chúng ta thấy trong nội bộ gặp rất là nhiều rắc rối. Anh em ghen ghét lẫn nhau, đầy tớ Chúa và tín đồ không hiểu nhau, rồi có những điều qua lại làm cho lưới bị rách. Cho nên nhiều con cá nó vào, nó không ở được, nó phải đi. Và nhìn vào thế giới thuộc linh, đây là điều cần có những con người xây dựng hội thánh của Chúa. Không phải chỉ xách gói đi hoài, mà là cũng là có những con người cầu nguyện, có những con người cầu thay, có những con người giải cứu, có những con người giúp đỡ và sẵn sàng ở đó để khi những người khác có cần thì giúp đỡ cho họ. Cho nên xin Chúa ngày sức dầu cho mỗi chúng ta là những con người đánh cá, nhưng mà cũng có những con người là giặt lưới, rửa lưới, những con người để vá lưới để xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Trong ECGN đoạn 22 câu 30, ta đã tìm một người trong vòng nó đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sức mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó, song ta chẳng tìm được một ai. Ngày hôm nay tạ ơn Chúa, sau virus COVID-19, nhiều người bắt đầu cầu nguyện. Nhiều người bỏ nhiều thời gian cầu nguyện, hiệp lại cầu nguyện. Chúng ta thấy bắt đầu cơn phấn hưng có những cái chiều hướng được phát lộ ra. Trước đây khi bình an vui vẻ, ít người cầu nguyện. Kêu đi nhóm thì họ đi. Kêu đi học kinh thánh thì ít hơn. Nhưng mà kêu đi cầu nguyện thì càng ít hơn nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta giao hội thánh cho ma quỷ, chúng ta giao gia đình cho ma quỷ, chúng ta giao trái đất này cho ma quỷ, vì không có những con người cầu nguyện, không có những con người đứng vào chỗ sức mẻ để xây kịp thời. Cho nên nó sức mẻ thì nó phải sụp đổ thôi, và kẻ thù nó sẽ lấn vào và nó đánh tan nát hết hội thánh của Chúa, đánh tan nát gia đình của chúng ta. Rồi chúng ta thấy không, nó đánh tan nát đất nước của chúng ta và nó đánh tan nát trên thế giới. Vì sao? Vì không có những con người gây dựng, không có những con người đứng vào chỗ sức mẻ. Anh chị em ơi, xin sự sức dầu của Chúa trong sự cầu thay đến trên mỗi chúng ta, để dù hoàn cảnh như thế nào vẫn có những con người đứng đó cầu nguyện, cầu thay, giảng hòa, giúp đỡ cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta vào những cái hội thánh lớn đến nỗi nhiều khi không ai biết ai hết. Đi xong nhóm rồi về, đi xong nhóm rồi về, chả biết cái năng đề của họ là như thế nào. Cho nên biết lưới rách chỗ nào mà vá. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn của Ngài trong giờ phút này chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con cần sự giúp đỡ của Ngài. Chúa ơi, Ngài đã kêu gọi chọn lựa chúng con ra khỏi thế gian, không phải để làm tín đồ, nhưng mà để làm môn đồ, để theo Ngài, theo sát bên Ngài, yêu mến Ngài, học tập, bước đi để Ngài thay đổi chúng con và sử dụng chúng con. Nhiều khi chúng con muốn theo Chúa để được phước nhiều hơn là muốn theo Chúa để từ bỏ chính mình mà dâng cuộc đời này cho Chúa Giêsu, để Ngài sử dụng chúng con tại nhà của mình, tại địa phương của mình, tại hội thánh mà Chúa đặt để chúng con, tại đất nước mà chúng con đang sống, tại nơi cơ hội mà Ngài dành cho chúng con. Cho nên chúng con trở lại với lời của Đức Chúa Trời trong giờ phút này, và chúng con nối kết với Đức Chúa Giêsu là đấng đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha mà cầu thay cho chúng con. Chúng con biết ơn Ngài. Chúng con dâng cuộc đời này cho Chúa. Xin chỉ cho chúng con, giải cứu chúng con ra khỏi sự lười biếng đọc kinh thánh, lười biếng cầu nguyện và lười biếng để dành thời giờ với Chúa. Và chính điều đó mà làm cho chúng con không được như theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Mọi điều đó bị bứt phá, bị bẻ gãy, bị từ chối, và đem lòng chúng con trở lại với Chúa trong giờ phút này. Xin lửa của Chúa đến để thiêu đốt chúng con. Và hãy nghe, hãy giúp cho chúng con để nghe được sự kêu gọi của Ngài trong lòng của chúng con. Từ bỏ chính mình để được Ngài chọn, đứng vào trong hàng ngũ hầu việc Đức Chúa Trời, liên kết với nhau bất cứ linh chia rẽ nào trong chúng con, hay là chính chúng con đã đem sự chia rẽ đến cho hội thánh, làm cho thân thể Chúa tan nát. Bây giờ xin Chúa tha tội cho chúng con. Chúng con là những người vá lưới, chúng con là những người đánh cá, chúng con là những người đem hết tất cả những linh hồn người khác vào trong nước của Đức Chúa Trời để họ được cứu, họ được thoát khỏi cơn thành nộ, họ được làm con của Đức Chúa Trời. Hơn là chúng con tranh giành danh, lợi, quyền trong hội thánh của Ngài. Vì chúng con có cả thiên đàng, chúng con không cần giành với bất cứ một con người nào, một công việc nào. Vì nếu chúng con có lòng thành với Chúa, Ngài không bao giờ để chúng con không kết quả. Nhưng giờ phút này, chúng con nối kết mình với gốc nho là Chúa Giêsu để được kết quả cho Ngài. Chúa ơi, con đây, hãy kêu gọi con vào trong điều Chúa muốn, bất cứ điều gì Chúa muốn. Con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.